xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 37 tiếp theo. Sự ra đời của Hội Thánh Bản Địa Người Hoa. Kết quả tích cực từ việc vắng mặt của các giáo sĩ là sự ra đời của một Hội Thánh Trung Hoa bản địa thật sự và hoàn toàn. Việc các mục sư và truyền đạo bị bỏ tù dẫn đến sự huy động tín hữu làm công tác mục vụ. Ở nhiều nơi, phụ nữ trở thành lãnh đạo chính. Theo ông Chao, Cơ Đốc giáo Hội Thánh Tư Gia tại Trung Hoa cũng là một phong trào không chuyên. Lãnh đạo trong các hội thánh tư gia thường là lãnh đạo không chuyên, những người có công việc làm điều đặn như nông dân hoặc công nhân. Họ dùng thời gian rảnh rỗi chiều tối và ngày nghỉ cuối tuần để tổ chức nhóm và đi thăm viếng chăm sóc. Jonathan Chow cũng lưu ý những đặc điểm sau đây của hội thánh tư gia tại Trung Hoa. Thứ nhất, họ thừa nhận vai trò làm chủ của Đấng Christ và thi hành mục vụ trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Thứ hai, họ thành lập quyền lãnh đạo hội thánh và cơ cấu thẩm quyền theo lời dạy của Kinh Thánh. Thứ ba, họ nhóm lại thường xuyên và thi hành thánh lễ báp têm và tiệc thánh trong danh Chúa của Thế Giêsu Christ. Thứ tư, họ dạy về môn đồ hóa và thực thi kỷ luật hội thánh. Thứ năm, họ khuyến khích và huấn luyện thuộc viên đi chứng đạo cho Chúa qua lời nói và nếp sống, nhất là đối với những người bắt bớ họ. Thứ sáu, họ tổ chức truyền giảng, báp têm cho tân tín hữu và dạy họ trở nên những môn đồ tốt. Thứ bảy, họ quan tâm nhiều đến công việc từ thiện và một vụ khác của nước trời. Tương tự, David Edenay quan sát thấy hội thánh tư gia thường được tổ chức kiểu bản địa, theo đơn vị gia đình và hoàn toàn dựa trên vai trò lãnh đạo không chuyên. Bắt chước theo khuôn mẫu hội thánh thời Tân Ước, hội thánh tư gia hầu như bị tước mất cái bẫy của định chế. Tín hữu dành nhiều thời gian cầu nguyện để nhận biết ân tứ thuộc linh. Tiêu biểu nhất là sự hăng hái truyền giảng, vì họ đến những làng khác và tỉnh khác như những nhà truyền giảng phúc âm. Cơ Đốc giáo thuộc Tin Lành thuần túy trong phong trào hội thánh tư gia có thể được chứng thực bởi tình yêu và cam kết của các tín hữu đối với lời Chúa. Trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc cách mạng văn hóa, khi hầu hết kinh thánh bị tịch thu hoặc tiêu hủy, nhiều tín hữu sao chép kinh thánh từng chữ một. Sự đổi mới đạt đến mức độ cá nhân và tập thể trong phong trào hội thánh tư gia tại Trung Hoa. Nó kích thích việc tổ chức lại hội thánh trước sự bắt bớ lan rộng. Nó đưa đến biểu hiện rõ ràng của nguyên tắc chức tế lễ của mọi tín hữu. Tính vô ngộ và thẩm quyền của Kinh Thánh được nhấn mạnh rõ ràng và tính cần thiết của sự cầu nguyện. Có sự phụ thuộc lớn vào Đức Thánh Linh trong đời sống hàng ngày của các Cơ Đốc nhân Trung Hoa. Các dấu kỳ và phép lạ trở thành trải nghiệm phổ biến trong cộng đồng Cơ Đốc. Chúng đi kèm với những nỗ lực truyền giảng và chỉ về quyền tẩy trị tối thượng của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh thử thách và bắt bớ dữ dội. Tống Thượng Tiết và cuộc đổi mới hội thánh Trung Hoa. Alan Hunter và Kim Quang Chan, những quan sát viên sắc bén của Cơ Đốc giáo Trung Hoa, nhận thấy một vụ phục hưng của Tống Thượng Tiết phát triển mạnh trong thập niên 1930, một phần là vì nó đụng đến nhu cầu thuộc linh sâu xa của người dân Trung Hoa. Hunter và Chan cũng chỉ ra rằng cuộc phục hưng tôn giáo ở Trung Hoa suốt thập niên 1980 biểu lộ những nhu cầu tương tự như hồi thập niên 1930. Chúng ta có thể suy luận từ những điều quan sát được rằng cuộc phục hưng của Cơ Đốc giáo Trung Hoa trong thập niên 1980 có nhiều phương diện giống với cuộc phục hưng thập niên 1930. Vì nhiều người tin đạo và ủng hộ Tống Thượng Tiết vẫn còn sống, nên ắt hẳn Họ có đóng góp đáng kể vào sự phát triển lạ thường của Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa, thậm chí đến tận ngày nay. Một sư hoàng, một trưởng lão và là một sư trí sự đã nhận xét rằng các ban giảng đạo được Tống Thượng Tiết thành lập là sự chu cấp của Chúa nhằm giữ cho hội thánh sống sót khi các hội thánh Trung Hoa bị buộc phải đóng cửa. Nhiều mục sư và lãnh đạo hội thánh bị đưa đi cải tạo. Thành viên các ban giảng đạo phải tiến tới đi thăm viếng chăm sóc và hễ có cơ hội thì làm chứng cho những người bạn chưa tin. Nhiều hội thánh thiếu vắng mục sư và trưởng lão trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhiều năm sau khi những lãnh đạo này được thả, họ thấy hội thánh mình đã phát triển gấp nhiều lần hơn trước đây. Daniel Bays, một sử gia và học giả khác của hội thánh Trung Hoa, nhận xét tương tự rằng sự tái xuất hiện công khai của Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa sau 1980 cho thấy những sự nối tiếp đáng chú ý với các giai đoạn phục hưng trước đó. Ông cũng xem Tống Thượng Tiết là nhân vật duy nhất có tác động nhất trong giai đoạn phục hưng Trung Hoa giữa thập niên 1930. Tiến sĩ Francis B. Jones, người quan sát trước đây, cũng đồng ý về sự đóng góp quan trọng của Tống Thượng Tiết đối với sự sống còn của Hội Thánh Trung Hoa. Là người biên tập của tờ China Bulletin vào năm 1995, Jones cho rằng thật không cường điệu khi nói rằng nếu Hội Thánh Trung Hoa ngày nay đủ mạnh trong đức tin để chống lại sự bắt bớ khốc liệt là nhờ một phần không nhỏ công việc của nhà truyền đạo này, Tống Thượng Tiết. Tương tự, Moshe Yu nhắc rằng chức vụ của Tống Thượng Tiết và Andrew Gein đã chuẩn bị cho tín hữu Trung Hoa đối diện với hoạn nạn lớn sẽ đến. Huy động tín hữu. Một đóng góp khác của Tống Thượng Tiết cho Hội Thánh Trung Hoa là việc huy động Cơ Đốc nhân trong công tác truyền giảng. Từ những ngày đầu tiên, Tống Thượng Tiết đã tổ chức những ban giảng đạo gồm từ 3 đến 5 Cơ Đốc nhân để truyền giảng cá nhân trong các làng và thị trấn. Chú trọng vào ban truyền giảng là bước quan trọng hướng đến việc huấn luyện Cơ Đốc nhân không chuyên làm mục vụ. Mặc dù đây không phải là một sự huy động toàn diện các tín hữu, nhưng nó đã thực hiện nguyên tắc chức tế lễ của mọi tín hữu. Nó mang đến một khuôn mẫu cho mọi tín hữu để tham gia làm chứng nhân cho Đấng Christ. Đây là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất thúc đẩy sự phát triển đáng kể của phong trào Hội Thánh Tư Gia ở Trung Hoa. Tống Thượng Tiết tham gia huấn luyện tín hữu khi ông mới bắt đầu làm việc tại Hiên Hòa. Ông dành nhiều thời gian lên kế hoạch huấn luyện các lãnh đạo chủ chốt để lãnh đạo Hội Thánh. Đây là một bước đi quan trọng vì mục sư thường phải chịu trách nhiệm mọi mục vụ trong Hội Thánh địa phương. Tống Thượng Tiết liên tục nhắc nhở các tín đồ rằng họ thật ra là trụ cột của Hội Thánh. Tống Thượng Tiết có sự hiểu biết sâu sắc về bản chất Hội Thánh và mục vụ Hội Thánh. Các nhóm giảng đạo. Tống Thượng Tiết huy động các Cơ Đốc nhân, ngay cả các tín hữu trẻ, tham gia vào các nhóm chứng đạo. Nhiều lãnh đạo Hội Thánh xem việc thành lập các nhóm đi giảng đạo là một đóng góp quan trọng của Tống Thượng Tiết đối với Hội Thánh Trung Hoa. Đúng là Tống Thượng Tiết không phải là người duy nhất thực hiện các nhóm giảng đạo. Ý tưởng đó cũng không phải do ông nghĩ ra. Tuy nhiên, ông là người ủng hộ không mệt mỏi các nhóm giảng đạo trong mỗi trung tâm ông đến thăm. Điển hình là Tống Thượng Tiết thành lập các nhóm đi giảng đạo gồm 3 đến 5 thành viên. Ông cũng đã hoàn thiện chương trình huấn luyện và thực hành trong suốt những năm đầu chức vụ. Ông huấn luyện rồi chia các học viên thành từng nhóm, chọn một giám sát viên cho thành phố đó. Các nhóm giảng đạo nhìn chung được tiếp đón ân cần và ở nhiều nơi, người ta còn tiếp tục hăng hái chia sẻ phúc âm sau đó. Giáo sĩ Edna Bigman mô tả các cô cậu học sinh với sức lực trẻ tuổi, những phụ nữ lớn tuổi vẫn còn bó chân vì sự bó buộc trước đây, những người kinh doanh và phu khuân giác, người tốt nghiệp đại học và những cô gái nô lệ được chuộc về, những thành viên lớn tuổi trong Hội Thánh và những người vừa mới theo đạo Đấng Christ tạo thành các nhóm giảng đạo. Những nhóm này hứa nguyện đi làm chứng ít nhất một lần mỗi tuần. Mỗi nhóm có một cờ hiệu màu trắng với cây thập tự đỏ ở góc, trên đó có các tên của các nhóm viên được viết bằng mực. Niềm vui và sự hồ hởi lan truyền trong các thành viên trong nhóm. Ở một số khu vực, các nhóm hình thành mối thông công và tiếp tục công việc trong nhiều năm. Huấn luyện tín hữu. Kết quả vượt ra ngoài chương trình truyền giảng nâng cao trong Hội Thánh. Nó cũng là nền tảng huấn luyện tốt nhất cho các tín hữu để họ tăng trưởng và sử dụng ân tứ Chúa ban. Hơn nữa, những lãnh đạo có năng lực được trang bị và chương trình huấn luyện hiệu quả cho các ban được cung cấp. Ví dụ, tại Hàng Châu, các ban viên yêu cầu được huấn luyện kinh thánh, và điều này dẫn đến sự gia tăng lòng cam kết của họ. Việc hình thành các ban đem đến sự tập chú vào người khác, chứ không phải vào chính họ. Một sư liên ở Hàng Châu, Phúc Kiến, cho biết tỷ lệ tân tín hữu tin Chúa nhờ một sư và nhờ các tín hữu là 1/10. Trong lễ kỷ niệm 100 năm của Hội Truyền giáo Giám lý tại miền Nam Phúc Kiến, một sư liên đã báp têm 100 tân tín hữu trong một Chủ nhật. Việc thành lập các ban giảng đạo dưới thời Tống Thượng Tiết đã thực sự dẫn đến nhiều lợi ích đáng kể, đem đến sức sống cho hội thánh cũng như dân hiến gia tăng. Trong những năm chiến tranh, khi nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài bị thu hẹp, thì sự dân hiến từ cơ đốc nhân địa phương gia tăng. Chỉ trong năm 1942, một hội thánh ở Hàng Châu nhận hơn 160.000 đô la từ tín hữu địa phương.
Lòng thời đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng, vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sớt muôn nơi. Quyền năng của Ngài khuất phục tôi nói danh Ngài, quyền uy của Ngài lớn hơn cả đại dương. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, nay có Ngài cuộc đời được thay mới, và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối. Giờ này quyết xin dâng trọn đời, phục vụ Chúa uy quyền đáng tôn.
Thành công trong chức vụ. Schubert ghi lại rằng sự lệ thuộc với tinh thần cầu nguyện vào quyền năng của Chúa của Tống Thượng Tiết là một bí quyết thành công của ông và của những thành quả lâu dài trong chức vụ của ông. Đó là ông cầu nguyện cho người đi tìm sau khi ông rời khỏi họ. Đời sống cầu nguyện gương mẫu và lời dạy về sự cầu nguyện của Tống Thượng Tiết đã để lại ảnh hưởng to lớn trên nhiều người thuộc thế hệ của ông. Nhiều người nhớ đến đời sống cầu nguyện của ông Tiết và cam kết cầu thay cho nhiều người có nhu cầu. Nhà viết sử Hội Thánh Singapore, tiến sĩ Bobby Son, đã dành nhiều sự chú ý cho công việc của Tống Thượng Tiết trong quyển sách của ông In His Good Times, The Story of the Church in Singapore, 1819-1978. Ông viết vào cuối thập niên 1970, hơn 3 thập kỷ sau khi Tống Thượng Tiết qua đời. Ông nhận xét, di sản thuộc linh của ông để lại Singapore và bất kỳ nơi đâu chưa hề có ai sánh kịp kể từ đó. Ông Son nhiều lần ấn tượng bởi nhiều mục sư và lãnh đạo hội thánh ngày nay hoặc tin Chúa hoặc chịu ảnh hưởng qua chức vụ của Tống Thượng Tiết. Nếu bức tranh này là đúng với Singapore vào thập niên 1970, nơi Tống Thượng Tiết đã nhiều lần đến thăm kể từ năm 1935, thì rất có thể nó cũng đúng với Trung Hoa trong giai đoạn này. Nhận xét của ông Son được nhắc bởi nhiều lãnh đạo cơ đốc chủ chốt khác nhau, những người quen thuộc với mục vụ của Tống Thượng Thiết cả trong và ngoài Trung Hoa. Cam kết tuyệt đối của ông Tiết với Kinh Thánh và đời sống cầu nguyện có ảnh hưởng đáng kể trên cuộc đời của nhiều tín hữu người Hoa. Bob Bison nhận xét một lý do vì sao Hội Thánh Trung Hoa ngày nay theo thần học bảo thủ là vì chúng ta biết xem Kinh Thánh cách nghiêm túc. Phát hiện của Sơn phù hợp với loại đức tin giữa vòng các cơ đốc dân người Hoa thập niên 1980. Từ các bài giảng của Tống Thượng Thiết, chúng ta nhận thấy rằng ông nêu bật tầm quan trọng của đời sống nên thánh, rất giống với sự dạy dỗ trong môi trường giám lý của ông. Nhấn mạnh về sự sùng đạo cá nhân và những tiêu chuẩn đạo đức cơ đốc đã khiến ông trở nên khác biệt. Tống Thượng Thiết cố ý đi theo các mô hình phục hưng được minh họa bởi John Wesley và Sam Finney. Ông không phát triển thần học hội thánh của riêng mình. Cũng bằng cách nào đó, ông Tiết đi theo mô hình của James Hudson Taylor, tập trung và truyền giảng trong những ngày cuối cùng. Niềm xác tín mạnh mẽ về truyền giảng cũng có liên quan đến sự kêu gọi và khải tượng của ông. William Schubert đánh giá công tác truyền giảng của Tống Thượng Tiết. Chúa đã dùng Tống Thượng Tiết để dấy lên những người tản lạc khắp Trung Hoa có thể chịu đựng thử thách, thậm chí một số chịu bắt bớ đến chết. Còn những người khác mà tia lửa của họ được gió thánh linh thổi lên cho đến khi lửa phục hưng thiêu đốt sự vô tính và chủ nghĩa duy vật với thuyết vô thần bằng ngọn lửa thánh linh. Công việc của chúng ta là cầu nguyện cho điều này. Phục hưng trong tương lai sau những thử thách của lửa. Những năm đầu thập niên 1970, khi vẫn chưa có nhiều tin tức về số phận của Hội Thánh Trung Hoa, ông William Schubert nói rằng Chúa đã dùng Tống Thượng Thiết đến với hơn 100.000 linh hồn để chuẩn bị cho sự bắt bớ hậu đến. Một lãnh đạo cơ đốc tại Singapore, tiến sĩ Timothy Tau, nhận xét, chúng ta không thể làm ngơ trước con số không thể đếm xuể của cơ đốc nhân thật sự được tái sanh đã gia tăng rất nhanh qua chức vụ của Tống Thượng Thiết, góp phần vào việc phát triển từ 1 triệu lên 50 triệu người tiếp nhận Chúa. Mục sư Schubert tiết lộ rằng, Tống Thượng Thiết có một khải tượng rõ ràng về cuộc phục hưng trong tương lai dù ông đang bệnh sắp chết. Vào ngày 5 tháng 8 năm 1941, trong lá thư gửi cho mục sư Schubert, Tống Thượng Tiết viết, trong khi cầu nguyện, Chúa đã cho tôi thấy rõ ràng thời kỳ phục hưng lớn của Hội Thánh Trung Hoa sẽ đến. Cuộc phục hưng lớn này không nhờ con người nhưng nhờ việc làm của chính Đức Thánh Linh hành động trong lòng của một tầng lớp nhân sự nào đó, khiến họ đồng tâm tình, đồng lòng, đồng tâm trí, hiệp lại tại một nơi xa trong một thời gian dài để cầu nguyện trong Thánh Linh. Nguyện Thánh Linh đã hành động trong lòng tôi, cũng hành động trong lòng anh em, cùng lời Chúa để lắng nghe tiếng yếu ớt của Ngài trong những ngày cuối cùng này để hoàn thành công tác mà chính Ngài đã hoàn thành, cho dù là công việc từ vàng, bạc và đá quý có thể chịu đựng lửa thử thách. Khi ông Tống Thượng Tiết viết về lửa thử thách, ông Schubert hiểu đó là lời tiên tri về sự bắt bớ sắp xảy đến cho Hội Thánh. Ngoài ra, khoảng thời gian đó, năm 1941, tiến sĩ Tiết có nói với một người bạn giáo sĩ của chúng tôi rằng Chúa có tỏ cho ông biết sẽ có cuộc phục hưng lớn ở Trung Hoa, nhưng các giáo sĩ sẽ đi ra trước. Trong phần kết của hồi ký chưa được công bố của mình, ông Schubert viết vào năm 1975 rằng tin tức đến qua Hồng Kông rằng cuộc phục hưng lớn mà Chúa đã hứa với Tống Thượng Tiết vào tháng 8 năm 1941 dường như đã bắt đầu trên Trung Hoa đại lục. Ông Tiết cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ việc thờ phượng tại gia, nét chính của phong trào Hội Thánh Tư Gia tại Trung Hoa những thập kỷ sau. Ông Tiết có lẽ không phải là người đề xướng duy nhất, nhưng ông đã góp phần đặt một nền móng tốt kể từ khi bắt đầu làm việc như một nhà truyền giảng phúc âm cho hội đồng tại Hưng Hoa. Ông Tiết đã rất nhấn mạnh đến sự thờ phượng gia đình. Việc thiết lập giờ nhóm gia đình là đặc điểm quan trọng ông Tiết đã đem vào một vụ của ban truyền giảng Bethel. Năm 1931, ông Tiết có nói rằng Hội Thánh Hữu Hình có thể bị đóng cửa một ngày nào đó, nhưng giờ nhóm tư gia không bao giờ có thể bị phá hủy. Và một dịp khác, ông Tiết chỉ ra rằng thiết lập giờ nhóm gia đình là chìa khóa dẫn đến phục hưng trong Hội Thánh Trung Hoa. Tống Thượng Tiết hình dung các hội thánh sẽ gặp gỡ nhau tại nhà của các tín hữu. Điều này trở thành hiện thực khi cửa nhà thờ Trung Hoa bị đóng và các sinh hoạt cơ đốc bị giới hạn vào giữa thập niên 1950. Thời kỳ bất ổn. phong trào phục hưng do Tống Thượng Tiết lãnh đạo không phải là một phong trào trần tục hay sớm nở tối tàn. Nó khởi xướng một tiến trình đổi mới trong vòng hội thánh Trung Hoa bản địa và non trẻ. Công tác của ông Tiết cũng được đặt nền vững chắc trên lời Đức Chúa Trời. Nó đặt một nền tảng tốt cho sự tăng trưởng và phát triển Cơ Đốc. Chúng ta cần nhớ rằng chức vụ ngắn ngủi của Tống Thượng Tiết trùng với thời kỳ lộn xộn nhất trong lịch sử Trung Hoa. Khi trở về Trung Hoa năm 1927, dưới chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ của người Hoa, phong trào chống Cơ Đốc giáo bùng phát mạnh mẽ. Trên hết, chủ quyền của Trung Hoa bị đe dọa bởi sự xâm chiếm của Nhật Bản năm 1945. Đó là thời kỳ bất ổn. Với một người Trung Hoa bình thường, Hội Thánh Cơ Đốc được liên tưởng với chủ nghĩa đế quốc và được xem là xấu xa dưới cơn sóng của lòng yêu nước. Cho nên, Hội Thánh Trung Hoa mà Tống Thượng Tiết phục vụ là một hội thánh ở dưới sự tấn công của giới tri thức Trung Hoa và các phần tử phe nhóm. Bên cạnh những thử thách bên ngoài, hội thánh tại Trung Hoa cũng bị suy yếu bởi cuộc bút chiến giữa trào lưu bảo thủ, đổi mới. Sự nổi lên của các lãnh đạo Cơ Đốc người Hoa được huấn luyện theo tư tưởng đổi mới tại các chủng viện Tây Phương đã khiến các hệ phái chính ngã theo hướng đó. Khi National Christian Church of China được thành lập năm 1922, nó được điều khiển bởi những người lãnh đạo theo đổi mới là những người điều hành hầu hết các viện thần học và giáo dục trong nước. Theo Daniel Bays, pháo đài bảo thủ trong Hội Thánh Trung Hoa phần lớn là do các Cơ Đốc nhân trong phong trào Hội Thánh Độc Lập nắm giữ, đó là Little Flock do Nghe Thác Thanh khởi xướng, True Jesus Church, The Jesus Family và các hội thánh phi hệ phái khác. Ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài. Ân tứ giảng đạo của Tống Thượng Tiết đều được bạn bè và kẻ thù công nhận. Tuy nhiên, điều khiến ông trở nên khác biệt là sự giảng dạy của ông đi kèm với quyền năng của Đức Thánh Linh. Lòng sốt sắng cầu nguyện của ông cho thấy sự tin cậy hoàn toàn vào Chúa. Đó không phải là việc làm của tuyên đạo Pháp. Tống Thượng Tiết là một nhà truyền đạo tuyệt vời, nhưng ông cũng là một người để cho Chúa dùng ân tứ của mình cho sự vinh hiển của chính Ngài. Là một nhà khoa học người Hoa, trở thành người truyền đạo mà chức vụ công khai chỉ có 12 năm, thật xuất sắc khi chức vụ đó kết quả vượt ra khỏi biên giới Trung Hoa. Trong những chuyến viếng thăm ngắn đến Singapore, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Indonesia, ông kích động phong trào phục hưng với những ảnh hưởng to lớn và lâu dài trên hội thánh người Hoa ở những nước này. Nhiều lãnh đạo hội thánh thế hệ tiếp theo là thành quả từ chức vụ của Tống Thượng Thiết. David Endenay, một giáo sĩ dành trọn đời hầu vị Chúa giữa người Hoa, nói thêm rằng nhiều người được kêu gọi phục vụ qua chức vụ của Tống Thượng Thiết hầu hết đều trung tín suốt cuộc đời họ. Endenay gặp nhiều người trong số họ từ miền Đông Bắc Trung Hoa và cả Singapore. Timothy Toh báo cáo rằng tại Singapore và Sarawak, các ban giảng đạo vẫn gặp nhau thường xuyên để chia sẻ những lời chứng trong công tác truyền giảng hơn 40 năm sau sự ra đi của người đầu tiên vận động họ vào công tác này. Các báo cáo tương tự đến từ Indonesia. Bentley Taylor nhận xét các ban truyền giảng được thành lập qua sự chứng đạo của họ, các hội thánh Cơ Đốc người Hoa xuất hiện trong nhiều thành phố khác tại miền đông Java. Sự tận hiến hầu vị Chúa của Tống Thượng Tiết đã khiến nhiều người dân mình hầu vị Chúa trọn thời gian. Ông luôn giảng từ 2 đến 3 lần mỗi ngày trong suốt một tuần hội đồng. Mỗi lần giảng, ông giảng hết mình. Sự từ bỏ mình và cam kết phục vụ Chúa cách trọn vẹn của ông là tấm gương cho nhiều người hầu vị Chúa suốt nhiều thập kỷ sau đó. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong mịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin vui. Có bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.